Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Chào quý thính giả và các học viên thân mến của bài học Giáo Lý Thần Học. Trong bài học tuần trước và cũng là bài số 1, chúng ta đã có dịp suy nghĩ đến khái niệm tổng quát về thần học. Chúng tôi đã đưa ra một định nghĩa thật đơn giản và dễ hiểu về thần học là môn học về Đức Chúa Trời và những mối quan hệ của Ngài đối với vũ trụ và loài người. Chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu những khác biệt cơ bản giữa thần học và đạo đức học, giữa thần học và tôn giáo, và giữa thần học và triết học. Quý thính giả và các học viên còn nhớ những khác biệt này không? Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một chút trước khi qua phần trả lời 5 câu hỏi của bài học số 1 và bài học số 2 hôm nay. Trong bài học kỳ trước, chúng tôi đã trình bày rằng thần học khác với đạo đức học ở chỗ đạo đức học dựa vào những tiêu chuẩn của loài người đặt ra mà xét tư cách đạo đức của một người đúng hay sai. Trong khi thần học thì dựa vào tiêu chuẩn của đấng tạo hóa như đã được trình bày trong Thánh Kinh để biết đâu là đúng hay là sai. Sự khác biệt giữa thần học và tôn giáo có thể ví sánh như sau đây. Tôn giáo là những cố gắng của loài người để gặp đấng tạo hóa, một hành động hoàn toàn tuyệt vọng vì loài người tội lỗi không thể nào đến với đấng tạo hóa thánh khiết được. Nhưng trong thần học là đấng tạo hóa đích thân tìm kiếm loài người và ban cho loài người một giải pháp cứu rỗi. Giải pháp đó được thể hiện đầy đủ trong Chúa cứu thế Giêsu, tức là Đức Chúa Trời nhập thế làm người để làm chiếc cầu thông cảm giữa trời và người. Thần học tuy cũng có phần giống triết học là ở chỗ cả hai cùng nhắm một mục đích đi tìm chân lý. Nhưng trong khi triết học dựa vào sự hiểu biết có hạn của loài người để tìm kiếm chân lý tuyệt đối, thì thần học dựa vào mặc khải của Đức Chúa Trời, nguồn chân lý, để đi tìm chân lý. Đó là những khác biệt cơ bản giữa thần học và đạo đức học, giữa thần học và tôn giáo, và giữa thần học và triết học mà chúng ta đã có dịp học lần trước. Tôi ước mong quý thính giả và các học viên nào không ghi chép kịp bài học tuần trước thì bây giờ đã có cơ hội dò lại. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần trả lời những câu hỏi của bài học tuần trước. Quý thính giả và các học viên đã sẵn sàng bài làm để dò lại chưa? Trả lời câu hỏi thứ nhất, thần học là gì? Thần học là môn học về Đức Chúa Trời và những mối quan hệ của Ngài đối với vũ trụ và loài người. Tôi xin trả lời lại câu hỏi thứ nhất, tức là thần học là gì? Thần học là môn học về Đức Chúa Trời và những mối quan hệ của Ngài đối với vũ trụ và loài người. Tiếp theo là phần trả lời của câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai như thế này: trong khi đạo đức học dựa vào tiêu chuẩn do loài người đặt ra để xét vấn đề đúng hay sai, thì thần học dựa vào tiêu chuẩn nào? Đây là câu trả lời. Thần học dựa vào tiêu chuẩn của chính Đức Chúa Trời như đã được trình bày trong Thánh Kinh để biết đâu là đúng, đâu là sai. Tôi xin nhắc lại một lần nữa phần trả lời của câu hỏi thứ hai. Thần học dựa vào tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời như đã được trình bày trong Thánh Kinh để biết đâu là đúng, đâu là sai. Trả lời câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba là trong tôn giáo loài người được chỉ cách tìm kiếm đấng tạo hóa, còn trong thần học loài người gặp đấng tạo hóa như thế nào? Và đây là câu trả lời. Trong tôn giáo loài người cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm kiếm đấng tạo hóa, vì loài người tội lỗi không thể đến với đấng tạo hóa thánh khiết. Còn trong thần học thì chính đấng tạo hóa tìm kiếm loài người và ban cho loài người giải pháp cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi xin nhắc lại phần trả lời cho câu hỏi thứ ba. Trong tôn giáo, loài người cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm kiếm đấng tạo hóa, vì loài người tội lỗi không thể nào đến với đấng tạo hóa thánh khiết. Còn trong thần học thì chính đấng tạo hóa tìm kiếm loài người và ban cho loài người giải pháp cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu. Trả lời câu hỏi thứ tư. Thần học khác triết học ở chỗ là thần học bắt đầu với niềm tin gì? Đó là câu hỏi và bây giờ là câu trả lời. Thần học bắt đầu với niềm tin vào sự thực hữu của đấng tạo hóa và quan niệm rằng đấng tạo hóa là nguồn gốc của tất cả mọi sự, chỉ ngoại trừ tội lỗi mà thôi. Tôi xin nhắc lại phần trả lời cho câu hỏi thứ tư. Thần học bắt đầu với niềm tin vào sự thực hữu của đấng tạo hóa và quan niệm rằng đấng tạo hóa là nguồn gốc của tất cả mọi sự, chỉ ngoại trừ tội lỗi mà thôi. Và bây giờ là phần trả lời cho câu hỏi thứ năm và là cũng câu hỏi chót của bài học tuần trước. Thần học dựa vào sự mặc khải của ai để biết chân lý? Đó là câu hỏi. Và bây giờ là phần trả lời. Thần học dựa vào sự mặc khải của chính đấng tạo hóa, nguồn của chân lý, để biết chân lý. Tôi xin nhắc lại một lần nữa phần trả lời cho câu hỏi thứ năm. Thần học dựa vào sự mặc khải của chính đấng tạo hóa, nguồn của chân lý, để biết chân lý. Tôi xin nhắc lại một lần nữa phần trả lời của cả năm câu hỏi cho bài học tuần trước để quý thính giả và các học viên có thể ghi chép nếu chưa kịp làm bài tuần trước. Câu hỏi thứ nhất là thần học là gì? Thần học là môn học về Đức Chúa Trời và những mối quan hệ của Ngài đối với vũ trụ và loài người. Câu hỏi thứ hai, trong khi đạo đức học dựa vào tiêu chuẩn do loài người đặt ra để xét vấn đề đúng hay sai, thì thần học dựa vào tiêu chuẩn nào? Câu trả lời, thần học dựa vào tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời như đã được trình bày trong Thánh Kinh để biết đâu là đúng, đâu là sai. Câu hỏi thứ ba, trong tôn giáo loài người được chỉ cách tìm kiếm đấng tạo hóa, còn trong thần học loài người gặp đấng tạo hóa như thế nào? Câu trả lời, trong tôn giáo loài người cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm kiếm đấng tạo hóa, vì loài người tội lỗi không thể nào đến với đấng tạo hóa thánh khiết được. Còn trong thần học, chính đấng tạo hóa tìm kiếm loài người và ban cho loài người giải pháp cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu. Câu hỏi thứ tư, thần học khác triết học ở chỗ là thần học bắt đầu với niềm tin gì? Trả lời, thần học bắt đầu với niềm tin vào sự thực hữu của đấng tạo hóa và quan niệm rằng đấng tạo hóa là nguồn gốc của tất cả mọi sự, chỉ ngoại trừ tội lỗi mà thôi. Câu hỏi thứ năm, thần học dựa vào sự mặc khải của ai để biết chân lý? Trả lời, thần học dựa vào sự mặc khải của chính đấng tạo hóa, nguồn của chân lý, để biết chân lý. Tiếp theo đây, mời quý thính giả và các học viên nghe bài hát Với Chúa trước khi chúng ta qua bài học số 2.
Lời của Chúa như nguồn ánh sáng đưa đường ta đi giữa cõi tối tăm. Tình của Chúa như dòng suối mát đưa vào tim ta tiếng lạc ca. Đời vắng chúa như thuyền mất lối, xa gành chơi vơi giữa biển ngất ngây. Đời thiếu chúa như người mất dấu, lạc loài lang thang giữa sa mạc khô. Thờ tôn vua Giêsu, quyền năng vua vô song trên từng trời. Ngợi khen vua Giêsu, Ngài đã giáng xuống thế cho loài người. Đời sẽ đứt, thân rồi sẽ mất, nhưng lòng tin nơi Chúa hằng dắt đưa. Lòng đói khát, thân mòn áo xanh, nhưng nhìn Giêsu Chúa bình an. Đường chất ngất, sương mờ mất lối, nhưng vì Giêsu vẫn ngoài sáng soi. Dù bão tháng dông cuồng chắn lối, nhưng lòng ta nơi đấng quyền năng. Lìa xa nơi vinh quang, Thiên Chúa đã bước xuống đến cuộc đời. Vì thương yêu nhân gian, Thiên Chúa đã chết thi cho loài người. Đời vắng chúa, tâm hồn rách nát, kêu gào than van khóc đời oán than. Đời vắng chúa, linh hồn hấp hối, dập vùi xác chết chôn mộ sâu. Tình cứu chúa đem nguồn sức cuốn, như hạt mưa xa giữa miền đất khô. Tình cứu chúa như miền đất lớn, muôn thuyền ghé bên trên đại dương. Quyền năng chúa sang thế, dựng nên chốn thế giới nên loài người. Quyền năng chúa cứu thế, nặn nên hoa yêu thương nơi lòng người.
Vừa rồi là bài hát Với Chúa và Vắng Chúa. Đây là chương trình bài học giáo lý thần học số 2. Bài học số 2 hôm nay sẽ xoay quanh vấn đề tầm quan trọng của thần học. Tại sao chúng ta lại phải mất công sắp xếp những giáo lý trong Thánh Kinh lại thành một môn học có hệ thống để làm gì? Đó là một câu hỏi mà người ta thường đặt ra. Trước hết, chúng ta thấy rằng bất cứ môn học nào được sắp xếp cho có hệ thống thì cũng dễ học và dễ hiểu hơn. Thần học cũng vậy. Trong lĩnh vực học vấn, sự hiểu biết của con người không phải chỉ là một mớ sự kiện hỗn độn, mà là những sự kiện được sắp xếp lại một cách có thứ tự và có hệ thống. Trí óc chúng ta không thể thỏa mãn với một mớ sự kiện mà chúng ta biết được về Đức Chúa Trời, về loài người và về vũ trụ. Nhưng chúng ta muốn biết mối quan hệ giữa đấng tạo hóa và loài thọ sinh cũng như các vật thọ tạo khác. Tôi xin đưa ra một hình ảnh rất dễ hiểu sau đây. Nếu chúng ta có một khung vải, chúng ta có đủ loại mực, chúng ta có những cây bút, chúng ta có nước, chúng ta có đủ màu sắc, nhưng đó chưa phải là một bức tranh. Nhưng dưới bàn tay của một họa sĩ thì khung vải đó, những màu đó, nước và những cây viết đó sẽ biến thành một bức tranh có giá trị. Thần học cũng như vậy. Chúng ta có thể đọc Thánh Kinh và tìm hiểu và biết được nhiều giáo lý trong Thánh Kinh, nhưng những hiểu biết đó có vẻ lộn xộn. Vì vậy mà thần học là một cố gắng để sắp xếp những hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời, về loài người, về vũ trụ, về tội lỗi, về sự cứu rỗi, v.v. và sắp xếp lại cho có thứ tự, có hệ thống để giúp chúng ta dễ học và dễ hiểu hơn. Đó là lý do thứ nhất tại sao chúng ta lại phải mất công xếp những giáo lý trong Thánh Kinh lại thành một môn học có hệ thống gọi là thần học. Lý do thứ hai của tầm quan trọng của môn thần học là sự đe dọa của hệ thống triết học đối với hội thánh và đối với mỗi chúng ta ngày hôm nay. Triết học ngày nay hầu như đã trở thành một khí cụ của những chủ thuyết phủ nhận sự thực hữu của đấng tạo hóa, hoặc chủ thuyết đa thần hay là hoài nghi. Nếu chúng ta không có một kiến thức về kinh thánh, về giáo lý thần học và biết sắp xếp những hiểu biết của chúng ta thành hệ thống, thì trước sự tấn công quỷ quyệt của những chủ thuyết này, đức tin của chúng ta sẽ dễ dàng bị lung lay. Mục đích của môn thần học không phải là để cho chúng ta cãi lý với các chủ thuyết ở đời này, nhưng là để chúng ta giữ vững được niềm tin và giáo lý của chúng ta. Lý do thứ ba của tầm quan trọng của môn thần học là kiến thức thần học sẽ đào tạo chúng ta thành con người của nguyên tắc Thánh Kinh. Người đời có những nguyên tắc sống của họ. Chúng ta là người tin Chúa, phải có nguyên tắc sống của chúng ta, và nguyên tắc sống đó đã được trình bày trong Thánh Kinh. Nếu chúng ta thực sự có kiến thức thần học, thì chắc chắn chúng ta sẽ sống theo những nguyên tắc của thần học, tức là của Thánh Kinh. Dĩ nhiên, chúng ta phải cẩn thận, đừng để cho kiến thức thần học trở thành một mớ lý thuyết suông, hoặc là kiến thức thần học đem lại cho chúng ta tính kiêu căng, tự phụ, cho mình là giỏi hoặc là hơn người khác. Kiến thức thần học phải được sử dụng như là một cái khuôn để đào tạo con người chúng ta theo nếp sống mới của Thánh Kinh. Mặt khác, kiến thức thần học khi đem áp dụng vào thực tế thì sẽ giúp chúng ta phục vụ Chúa và phục vụ người một cách hữu hiệu hơn. Cuộc sống phục vụ của chúng ta sẽ tốt đẹp nếu được hướng dẫn theo những nguyên tắc Thánh Kinh mà chúng ta đã học tập qua môn thần học. Tóm lại, môn thần học rất quan trọng vì ba lý do căn bản sau đây. Thứ nhất, thần học giúp chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh một cách có hệ thống, dễ hiểu và dễ nhớ. Và thứ hai, thần học giúp chúng ta giữ vững được niềm tin trước sự tấn công của các chủ thuyết đời này. Và thứ ba, thần học giúp chúng ta xây dựng đời sống tâm linh và phục vụ Chúa một cách hữu hiệu hơn. Tôi xin nhắc lại ba lý do chính khiến cho môn thần học có một tầm quan trọng rất cao. Thứ nhất là bất cứ môn học nào được sắp xếp cho có hệ thống thì cũng dễ học và dễ hiểu hơn. Thần học cũng vậy. Trong lĩnh vực học vấn, sự hiểu biết của con người không phải chỉ là một mớ sự kiện hỗn độn, mà là những sự kiện phải được sắp xếp lại cho có hệ thống và có thứ tự. Trí óc của chúng ta không thể thỏa mãn với một mớ sự kiện hỗn độn mà chúng ta biết về Đức Chúa Trời, về loài người, về vũ trụ, vân vân. Nhưng chúng ta muốn có một mối quan hệ giữa đấng tạo hóa và loài thọ sinh cũng như các vật thọ tạo khác. Như vậy thì lý do thứ nhất khiến cho chúng ta thấy rằng thần học có một tầm quan trọng cao là vì thần học giúp chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh một cách có hệ thống, dễ hiểu và dễ nhớ. Lý do thứ hai của tầm quan trọng của môn thần học là sự đe dọa của các hệ thống triết học đời này. Triết học ngày nay hầu như đã trở thành một khí cụ của những chủ thuyết phủ nhận sự thực hữu của đấng tạo hóa, hoặc chủ thuyết đa thần hoặc là hoài nghi. Nếu chúng ta không có một kiến thức vững chắc về kinh thánh, về những giáo lý thần học và biết sắp xếp những hiểu biết của chúng ta thành hệ thống, thì trước sự tấn công quỷ quyệt của những chủ thuyết này, đức tin của chúng ta sẽ dễ dàng bị lung lay. Như tôi đã nói, mục đích của môn thần học không phải là để cho chúng ta cãi lý với các chủ thuyết ở đời này, nhưng là để cho chúng ta giữ vững được niềm tin. Như vậy thì lý do thứ hai của tầm quan trọng môn thần học là thần học giúp chúng ta giữ vững được niềm tin trước sự tấn công của các chủ thuyết đời này. Lý do thứ ba là kiến thức thần học sẽ đào tạo chúng ta thành ra con người của nguyên tắc Thánh Kinh. Người đời có nguyên tắc sống của người đời, còn chúng ta là người tin Chúa phải có nguyên tắc sống, mà nguyên tắc đó là ở trong quyển Thánh Kinh. Nếu chúng ta thực sự có kiến thức thần học, thì chắc chắn chúng ta sẽ sống theo những nguyên tắc của thần học. Dĩ nhiên, chúng ta phải cẩn thận đừng để cho kiến thức thần học trở thành một mớ lý thuyết suông, hoặc là kiến thức thần học đem lại cho chúng ta tính kiêu căng, tự phụ, cho mình là giỏi hơn người khác. Kiến thức thần học phải được sử dụng như là một cái khuôn để đào tạo con người chúng ta theo nếp sống mới của Thánh Kinh. Mặt khác, khi đem thần học áp dụng vào thực tế thì sẽ giúp cho chúng ta phục vụ Chúa và phục vụ người khác một cách hữu hiệu hơn. Tóm lại, lý do thứ ba của tầm quan trọng của môn thần học là thần học giúp chúng ta xây dựng đời sống tâm linh và phục vụ Chúa một cách hữu hiệu hơn. Quý thính giả và các học viên thân mến đang cùng với tôi nghiên cứu về tầm quan trọng của thần học. Và trong bài học hôm nay, tức là bài học số 2, tôi đã nói về tầm quan trọng của môn thần học dựa vào 3 lý do căn bản sau đây. Thứ nhất, thần học giúp chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh một cách có hệ thống, dễ hiểu và dễ nhớ. Thứ hai, thần học giúp chúng ta giữ vững được niềm tin trước sự tấn công của các chủ thuyết đời này. Và thứ ba là thần học giúp chúng ta xây dựng đời sống tâm linh và phục vụ Chúa một cách hữu hiệu hơn. Sau đây là những câu hỏi để quý thính giả học viên ghi chép và nghiên cứu trong tuần. Chúng tôi sẽ đọc thật chậm để quý thính giả có thể ghi chép. Tuy nhiên, xin quý vị tự trả lời những câu hỏi này trước, rồi mới dò theo trong bài học Giáo lý thần học kỳ tới khi chúng tôi đọc những câu trả lời. Quý thính giả học viên đã sẵn sàng giấy bút chưa? Câu hỏi thứ nhất, tại sao môn thần học có thể giúp chúng ta học giáo lý trong Thánh Kinh một cách dễ dàng hơn? Tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ nhất. Tại sao môn thần học có thể giúp chúng ta học giáo lý trong Thánh Kinh một cách dễ dàng hơn? Tôi xin nhắc lại một lần thứ ba. Tại sao môn thần học có thể giúp chúng ta học giáo lý trong Thánh Kinh một cách dễ dàng hơn? Câu hỏi thứ hai, tại sao môn thần học có thể giúp chúng ta giữ vững niềm tin? Tôi xin nhắc lại, tại sao môn thần học có thể giúp chúng ta giữ vững niềm tin? Tôi xin nhắc lại một lần nữa câu hỏi thứ hai này. Tại sao môn thần học có thể giúp chúng ta giữ vững niềm tin? Câu hỏi thứ ba, trong lĩnh vực phục vụ Chúa và người khác, kiến thức thần học cần thiết như thế nào? Tôi xin lặp lại, trong lĩnh vực phục vụ Chúa và người khác, kiến thức thần học cần thiết như thế nào? Tôi xin nhắc lại một lần nữa câu hỏi thứ ba, trong lĩnh vực phục vụ Chúa và người khác, kiến thức thần học cần thiết như thế nào? Bây giờ tôi xin nhắc lại cả 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tại sao môn thần học có thể giúp chúng ta học giáo lý trong Thánh Kinh một cách dễ dàng hơn? Câu hỏi thứ hai, tại sao môn thần học có thể giúp chúng ta giữ vững niềm tin? Câu hỏi thứ ba, trong lĩnh vực phục vụ Chúa và người khác, kiến thức thần học cần thiết như thế nào? Chúng tôi vừa đọc 3 câu hỏi cho bài học Giáo lý thần học số 2 mà quý thính giả học viên đã ghi chép để tự nghiên cứu, tự trả lời trước khi dò lại những câu hỏi này mà chúng tôi sẽ đọc phần trả lời trong buổi phát thanh lần tới. phần trả lời của ba câu hỏi sẽ được chúng tôi phát thanh trong bài học về giáo lý thần học cũng vào ngày giờ này vào tuần tới. Xin quý học viên thính giả trả lời trước ba câu hỏi của bài học hôm nay và dò lại phần trả lời của chúng tôi trong bài học lần tới. Quý thính giả cũng có thể viết thư cho người phụ trách bài học này để xin trả lời bằng thư riêng. Nếu thấy không có gì bất tiện hay khó khăn, địa chỉ của chúng tôi được loan báo ở cuối mỗi chương trình phát thanh. Hẹn gặp lại quý thính giả và các học viên trong bài học giáo lý thần học kỳ tới.
Nguyện theo bước chân người vì lòng mến yêu người cho lẽ sống khi tôi lầm than. Đời tôi có ra gì mà người đã đưa về cho lẽ sống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.